tạp chí kinh tế.
Khoảng 200.000 nhân viên trên thế giới của ngành công nghệ đã mất việc trong năm vừa qua. Hightech trước nguy cơ vỡ bong bóng trên các sàn chứng khoán, các ông chủ của nhóm GAFAM mất hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đô la. Thung lũng Silicon mạnh tay sa thải nhân viên, Ireland rúng động, Dublin đã mất đi 20% thuế doanh nghiệp từ phía vài ba tập đoàn Mỹ cho phép thu về. Liệu có nguy cơ Ireland trở thành một miếng mồi ngon của một số tập đoàn công nghệ Trung Quốc hay không? Ngay trong những ngày đầu năm mới 2023, Microsoft rồi Amazon, Google thông báo sa thải hơn 10.000 nhân viên mỗi tập đoàn. Hôm 23 tháng Giêng, đến lượt công ty cung cấp dịch vụ nghe nhạc streaming Spotify của Thụy Điển cho biết chuẩn bị chia tay với một phần nhân viên để cắt giảm, bớt chi tiêu. Tổng giám đốc của tập đoàn phần mềm Microsoft phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tuần trước, nêu lên nguy cơ ngành công nghệ bị suy thoái sau khi thông báo cho 5% nhân viên nghỉ việc. Microsoft đang trông thấy tất cả các lĩnh vực khác nhau trong thế giới công nghệ tại tất cả các khu vực địa lý đều đang rất thận trọng. Vào lúc mà một phần của thế giới thì đã rơi vào suy thoái, tại những nơi khác, mọi người chờ đợi, sớm muộn gì kịch bản đó cũng sẽ xảy ra. Tăng trưởng toàn cầu chậm lại và xung đột tại Ukraine là hai lý do khiến ông vua trong lĩnh vực phân phối trên mạng Amazon ngưng hợp đồng với 18.000 nhân viên trên toàn cầu, chủ yếu là tại châu Mỹ. Jeff Bezos đã có nhã ý, đợi sau Tết Nguyên đán mới công bố danh sách các nhân viên ở Trung Quốc bị sa thải. Lãnh đạo cổng vào tìm kiếm thông tin Google Sundar Pichai dự trù cắt giảm 6% thành phần nhân sự vào lúc mà công ty đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất kể từ khi được thành lập. Trên các sàn chứng khoán, chỉ số Nasdaq gắn liền với hoạt động của các tập đoàn công nghệ Mỹ trượt giá 33%. Giới trong ngành nói đến hiện tượng vỡ bong bóng như là vào thời điểm đầu những năm 2000 trong ngành tin học, rồi giai đoạn 2007-2008 thì đến lượt ngành địa ốc, GAFAM và nếu tính luôn thêm cả Tesla, hãng xe điện của ông chủ Elon Musk, thì nhóm 6 đại công ty nói trên trong năm vừa qua đã để gần 4.500 tỷ đô la chứng khoán của các nhà đầu tư bốc hơi.
Vào lúc dịch COVID hoành hành trên thế giới, các tập đoàn trong ngành công nghệ cao phát đạt hơn bao giờ hết. Doanh thu và chỉ giá chứng khoán tăng mạnh. Để thích nghi với môi trường trong thời gian đó, các tập đoàn GAFAM liên tục tuyển dụng thêm người. Đội ngũ nhân viên của Microsoft trong hai năm 2020-2021 tăng thêm 36%, đang từ 163.000 người đã mở rộng tới 221.000.
Trước ngành ấy dấu hiệu báo trước là ngành công nghệ của Mỹ gặp khó khăn, nhưng giới trong ngành đồng loạt cho rằng tương lai vẫn ở phía trước đối với nhóm GAFAM và kể cả Tesla. Trên các sàn chứng khoán, chỉ nội hai tập đoàn là Apple và Microsoft nặng ký hơn cả 40 công ty hàng đầu của Pháp trong chỉ số CAC40 và trong số 40 tập đoàn hàng đầu thuộc chỉ số DAX của Đức cộng lại. Nhìn đến trường hợp của Meta, tức là hậu thân của Facebook, tài sản cá nhân của sáng lập viên Mark Zuckerberg đã vơi đi hàng tỷ đô la. Và dù 1/3 trị giá chứng khoán của tập đoàn này đã tan chảy trong năm vừa qua, nhưng Meta vẫn là một ông khổng lồ nặng 310 tỷ đô la. Báo tài chính Pháp Liseco cho rằng cổ phiếu có mất giá đến 1/3 trong năm vừa qua cũng chỉ là những vết thương nhẹ và rất dễ chóng lành, bởi cùng thời kỳ mức lãi của nhóm GAFA đã không hề sụt giảm. Một chuyên gia về chứng khoán được Liseco hôm 31 tháng 10 năm ngoái trích dẫn thì lưu ý rằng mặc dù cổ phiếu của Microsoft cũng như là Google có mất giá 35%, nhưng nhóm GAFAM vẫn là những điểm đầu tư an toàn hơn hết. Kinh tế gia của ngân hàng Rothschild là ông Jacques Aurélien Marciro thì giải thích thêm, một mình Google chiếm gần một nửa ngân sách quảng cáo trên mạng của thế giới. Với một môi trường bất thuận lợi, đương nhiên tập đoàn này cũng phải cắt giảm bớt chi tiêu. Tuy vậy, trên hành tinh công nghệ, ngoài năm cái tên tuổi lớn như của nhóm GAFAM thì còn phải kể đến vô số những hãng nhỏ và các công ty khởi nghiệp. Trong số này, theo chuyên gia của Pháp, sẽ có không ít các hãng khó mà tồn tại. Đối với ngành công nghệ, những năm tới đây sẽ không còn thuận lợi như trong giai đoạn vừa qua.
Dự phóng ảm đạm đó khiến Ireland lo ngại hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới, có lẽ kể cả Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Ireland, trong quý 2 năm 2022, ngành công nghệ và thông tin chiếm đến 18% GDP. Đây là lĩnh vực tuyển dụng trực tiếp 6% nguồn lực lao động quốc gia.
Tháng 11 năm ngoái, Twitter thông báo sa thải 50% nhân sự trên toàn cầu. Đấy là một gáo nước lạnh dội vào 250 trong số 500 nhân viên tại chi nhánh của tập đoàn tại thủ đô Dublin. Chỉ vài ngày sau đó đến lượt Meta chia tay với 350 trên tổng số 3.000 cộng tác viên của Facebook. Ngoài các mạng xã hội, những tên tuổi khác trong thế giới tin học phần mềm, trong các dịch vụ tài chính hay mua bán trên mạng, trong làng công nghệ kỹ thuật số nói chung như Intel, Stripe hay là Amazon đã lần lượt cắt giảm nhân sự. Trả lời phóng viên của RFI Laura Tauchakov tại Dublin, Charlie Brun, một công dân Pháp 34 tuổi làm việc cho hãng Stripe của Mỹ trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến cho biết, sau 9 cuộc phỏng vấn rất gay go liên tiếp, anh đã được tuyển vào công ty này. Thế nhưng rồi, vài tuần lễ trước Giáng sinh năm ngoái, trong chưa đầy 30 phút, Charlie nhận được 3 bức thư điện tử liên tiếp thông báo Skype ngừng cộng tác với anh.
Đầu tháng 11, tôi nhận được email của Chủ tịch Tổng Giám đốc trình bày rằng công ty đang phải đối mặt với một môi trường không mấy thuận lợi. 5 phút sau, đến lượt ban nhân sự gửi email thứ nhì thông báo rằng ekip của tôi có thể thuộc diện có thể phải được tổ chức lại. Thế rồi chỉ 5 phút sau đó, tôi được chính thức thông báo đến cuối tháng 12, hợp đồng của tôi sẽ không được triển hạn thêm. Tiếp theo đó, mọi người hoàn toàn im lặng, không có thêm bất kỳ một trao đổi nào nữa với ban giám đốc, một hãng Mỹ hoạt động như vậy đấy.
Trong 2 năm đại dịch COVID thì Ireland đã là quốc gia duy nhất tại châu Âu mà kinh tế vẫn thịnh vượng. Phép lạ đó có được là nhờ ngành công nghệ đã ăn nên làm ra trong suốt thời gian một phần nhân loại bị phong tỏa. Nhờ có một chính sách thuế khóa ưu đãi từ lâu nay, thật vậy mức thuế doanh nghiệp tại Ireland được coi là thấp nhất trong số các quốc gia ở Tây Âu, cho nên quốc gia này trở thành một mảnh đất hứa của đại đa số các hãng high-tech tại Mỹ. Theo thẩm định của báo Irish Times, 10 tập đoàn Mỹ mang về đến 10% thu nhập cho ngân sách quốc gia. Trả lời đài RFI, giáo sư Ori O'Farrell, Đại học Kỹ thuật Dublin phân tích về tác động đối với kinh tế nước này khi mà các ông vua trong ngành công nghệ cao làm ăn thất bát.
Đây là những công việc được trả lương cao và đội ngũ này đã thực sự tăng lên rất mạnh kể từ năm 2008. Trong 2 năm đại dịch COVID, lĩnh vực high-tech đã tuyển dụng thêm rất nhiều. Phải nói là lĩnh vực này đã phát triển rất nhanh, khối lượng nhân sự tăng lên thêm khoảng 1/3, đang từ 90.000 người, nhảy vọt lên tới hơn 120.000. Giờ đây, theo tôi, giai đoạn đó đã qua. Vấn đề đặt ra là nhân viên trong ngành công nghệ này được trả lương cao, tức là họ cũng đóng thuế nhiều cho nhà nước. Thế rồi Ireland là điểm đến của các tập đoàn ngoại quốc trong lĩnh vực tin học và công nghệ kỹ thuật số. Các công ty này thịnh vượng nên là một nguồn đóng thuế doanh nghiệp lớn. Ít nhất 20% thuế doanh nghiệp của Ireland thu vào là nhờ các tập đoàn high-tech nước ngoài, chủ yếu là của Mỹ. Giờ đây khi gió đã xoay chiều, chính phủ Ireland đột nhiên cũng mất đi một nguồn thu nhập rất lớn, khó có thể lấp vào chỗ trống khoản thuế doanh nghiệp hàng chục tỷ đô la mà các tập đoàn high-tech của Mỹ để lại. Khi được thuận buồm xuôi gió thì không khác gì tiền trên trời rơi xuống. Tiếc rằng hiện tượng đó đến một lúc nào đó cũng phải dừng.
Bộ trưởng Thương mại và Công nghệ số Dara Khalery cuối tháng 11 năm ngoái đánh giá là một trong những nền kinh tế mở rộng nhất ra thế giới bên ngoài. Ireland cần liên tục đánh giá lại và cập nhật hóa mô hình phát triển của mình. Và để cập nhật hóa cái mô hình phát triển đó thì dường như Ireland bắt đầu chú ý nhiều hơn đến một số các dự án của Trung Quốc. Tập đoàn dược phẩm WuXi quyết định đầu tư vào một nhà máy sản xuất gần biên giới giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland. Huawei đầu tư vào một trung tâm gần Dublin để phát triển công nghệ cloud với hứa hẹn tuyển dụng ít nhất là 200 nhân viên. Ngoại trưởng Simon Coveney thì đã xua tan mọi nghi vấn Ireland có thể trở thành một mặt trận mới để Mỹ và Trung Quốc đỏ sức, và ông đã tuyên bố rằng Trung Quốc quá lớn để có thể bỏ qua những đề xuất đầu tư của quốc gia này. Dublin chủ trương đối xử với các hãng của Trung Quốc như với bất kỳ một đối tác ngoại quốc nào khác.